để trẻ được hôn cha. Một lần, tôi đến thăm nhà người bạn, thân nhau lắm, ít gặp nên ngồi chơi hơi lâu. Từ khi giả ra về, bước chưa khỏi cửa, bạn tôi gọi lại để nhìn cảnh cháu bé đang chồm lên, để ôm cổ cha, rồi nói vui. Bác nhìn xem, nãy giờ cháu mong khách về để được thơm bố, thèm quá mà. Bạn tôi thật lòng hạnh phúc khoe tâm lý trẻ thơ thôi, nhưng khi đã ra đường, tôi bất chợt lại chạnh lòng, tự trách mình quá vô tư khi làm khách. Nhiều lần tôi định nhấc máy hẹn hoặc xin phép gặp ai đó tại gia, bà xã tôi lại cứ nhắc khéo. Sao lại đến lúc nhà người ta đã ăn cơm vào giờ này? Lúc người ta vừa đi làm về à? Hay mới sáng sớm, biết người ta đã dậy hay chưa? Hoặc tivi đang chiếu, tình gần, tình xa, coi chừng bắt người ta bỏ dở phim để tiếp mình. Vân vân. Quả thật, trong thời buổi khẩn trương như ngày nay, những vị khách vô tư hay la cà như tôi kể trên thì không ít. Họ làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của người khác. Họ tưởng ai cũng rỗi rảnh như mình. Họ coi phòng khách như gia đình, cơ quan như ngoài quán cà phê. Họ không biết tự đứng lên từ giã khi nhà bếp người ta động đũa bát. Họ không bao giờ biết mình là người thứ ba khi mà người ta đang có khách. Thậm chí khách ấy là ý trung nhân của gia chủ để tìm lý do cáo từ. Họ là khách, đến sau khi gia chủ có khách. Nhưng họ xà vào chiếm diễn đàn, lôi vào câu chuyện của họ, làm cho chủ và khách đến trước đều ngỡ ngàng. Có một lần, mọi người đang dự họp hội, mượn nhà một người bạn làm địa điểm. Đang bình luận, bỗng đột nhiên, một ông già đeo kính xuất hiện bô bô, nói từ ngoài cửa bất cần để mắt xem trong nhà không khí ra như thế nào. Khi được báo rằng trong hai nhà đang họp, ông ta bảo, họp hả? Để tôi hát tặng một bài. Hát xong lại bảo, tôi vừa làm bài thơ. Ông ta đọc cả bài thơ, bữa củi. Chủ nhà buộc lòng phải đưa ông ta vào phòng bên, bảo con trai ra tiếp. Thời dụng biểu nghĩa là dùng thời gian, giờ nào, làm việc gì, như trong nhà trường, giờ nào, học môn ấy. Ngày nay, hầu như mỗi nhà đều có thời dụng biểu của người ta, như là chương trình hoạt động của giải trí riêng tư, kể cả đúng giờ thì phải đi rước trẻ. Có một ông già nhàn cư tự lập một thời gian biểu hàng tuần, tuần nào như tuần nào, vào ngày thứ mấy, buổi sớm hay buổi chiều, gặp người bạn nào, tên gì, mỗi tuần hai lần, mỗi lần hai tiếng, cho đến hết tuần, hết lượt. Không có chuyện mới, kéo chuyện cũ ra nói hoài đến mức con cháu, nhà các bạn của ông thuộc lòng. Vậy là mỗi người bạn mất đức mỗi tuần hai buổi, chỉ để tiếp khách mỗi mình ông. Thời đại mới khuyến khích giao lưu vì giao lưu là một hình thức văn hóa, nhưng giao lưu ảnh hưởng đến riêng tư, đến hoạt động, làm việc của người khác thì lại là phi văn hóa. Ở nước công nghiệp, người ta mạnh dạn nói trước thời gian, được gặp bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, trong quân đội giờ nào việc ấy, hội ý 5 phút, 15 phút bằng ấy không hơn. Còn ở ta, còn ngại nói, ngại mất lòng, khổ tâm, khó xử lắm, nhưng vẻ ngoài cứ phải lịch sự, gượng cười. Hay dở ở cái đầu. Về Cà Mau, đi bằng xe 4 chỗ ngồi, đến nơi dự vài cuộc họp, đi tham quan có hướng dẫn viên cả đoàn nói đuôi nhau, ở khách sạn, được mời cơm chiêu đãi, rồi ra về, coi như chỉ mới biết Cà Mau có một nửa. Về Cà Mau, đi xe đò, nghe hành khách bốn phương giao lưu với nhau trăm thứ chuyện, thả bộ một mình lang thang khắp thị xã, rồi xuống Tắc Ráng về Đầm Dơi, nếu có tiền thuê riêng một chiếc vỏ lãi, nổ máy phóng cho tóe nước ra, hai bên hưởng cái cảm giác bền bồng quanh ta, chỉ có trời nước, rồi rẽ vào các con rạch lớn, nhỏ, chằng chịt vô số như mạch máu trong châu thân. Cảm nhận được sự hùng vĩ của con sông, lại xoắn ống quần, nhét ghép vào túi xách, lội bùn vào những nơi trước đây đã đi qua trong thời gian khổ. Tìm lại những đồng đội năm xưa vẫn trụ lại đất này, vẫn chân bùn tay lắm, quần quật với cây lúa, con tôm mới tìm thấy được xứ Cà Mau đích thực. Trong phạm vi một bài báo, không thể viết hết những điều mắt thấy tai nghe. Xin chỉ ra đây một vài cái khó, ló cái khôn, làm ăn mà không có sáng kiến thì không thể gọi là nông dân đổi mới. Năm Trực dắt tôi ra xem 7 hecta nuôi tôm, đưa đến miệng cống xây bê tông. Anh múc đầy một chậu nước biển đưa cho tôi xem. Anh xem kỹ coi trong nước có gì không. Tôi để đây đến sáng mai, anh ra coi lại sẽ thấy. Quả nhiên, sáng hôm sau xem lại, cơ mang nào những sinh vật nhỏ bé còn trong suốt chen chúc, biết bao nhiêu ấu trùng tôm mới nở. Anh thấy chưa, sinh vật phù du từ nước biển đưa vào, biết bao nhiêu của cải, còn đi đâu để kiếm tiền nữa. Con tôm đẻ ngoài biển sâu, trứng theo thủy triều trôi vào rừng ngập mặn để lớn. Năm Trực bắt một con tôm lớn đưa cho tôi xem. Đến bằng này nó không chịu ở vùng nước cạn nữa. Nó phải bỏ đi trở ra biển để yêu đương, sinh sản thành một vòng tuần hoàn. Khoa học gọi là sự trao đổi sinh vật biển giữa biển cả nước sâu và vùng sông ngòi kênh rạch trong đất liền. Tôi giật mình. Trước đây đọc báo nghe đài nói về đắp đê ngăn mặn. Mình chỉ nhìn cây lúa mà tán thành ngay. Không hề nghĩ đến vấn đề trao đổi sinh vật biển. Không hề nghĩ đắp ở đâu, thế nào là đúng, rồi thế nào là sai. Thật là một bài học xét đoán chủ quan và phiến diện. Tôi hỏi, nghe nói tôm bị bệnh chết hàng loạt, rồi cậu làm sao? Năm đầu chưa có kinh nghiệm, bị xính vính, ai cũng nản, nhưng không phải ai cũng bị. Tại sao hai vuông tôm hai chủ liền nhau, vuông bên này tôm chết, nhà bên kia thì vuông không sao? Hỏi kỹ mới biết hai người thả giống trước sau một tháng. Suy cho kỹ tại trình độ sản xuất của cơ sở bán tôm giống chưa ngon lành, đợt tốt, đợt xấu. Suy nghĩ đến bạc tóc, không chịu thua, sáng kiến nảy nở trong giấc chiêm bao. Giữa đêm tôi mò dậy, không kịp tìm lấy giấy, tôi viết ngay trên quyển lịch hai chữ, chu chuyến. Sợ ngủ một giấc sáng thức dậy quên mất. Tôi thả đại trà một lúc nữa, mất là sôi hỏng, bỗng không. Chia ra làm năm, mỗi tháng thả một lứa. Có mất một lứa, thu được bốn lứa kia giá tôm bây giờ lời khẩm, một lời bốn. Hơn nữa phải thả giống là con tôm sú, con tôm bạc, tôm he là loại phù du biển. Thì cứ thu đều đều, mỗi con nước sổ tôm hơn 20 triệu. Năm Trực bây giờ có của lắm, nhà hai cái tivi, cái cho mấy đứa nhỏ xem tivi, cái nghe tin tức, tối có máy phát điện, có giếng khoan. Có vỏ lãi hai chiếc đi đám cưới đám giỗ. Còn bây giờ đi câu cua với tôi ngang. Năm Trực bắt lương, chặt từng khúc, hai phân móc mồi vào cần câu cắm. Dọc theo liếp trong vuông tôm, cứ hai ba thứ cắm một cần, giáp vòng cắm đến cả trăm. Quay trở lại nơi xuất phát thăm câu, anh cầm que tre, nâng sợi dây câu lên. Cua theo mồi nổi lên múa ngoe múa càng, người cầm vật vớt. Dây bó tréo bên thắt lưng rút ra, được con nào buộc con ấy bỏ nằm ngửa trên mặt đất, để đó thu nhặt sau. Tôi được dịp học nghề trói cua, ngày nào cũng vậy, không tôi thì mấy đứa nhỏ, câu trên dưới 20 ký, anh cứ tính theo giá bán của nhà hàng xem bao nhiêu đó. Nhưng phải tính bí quyết, chứ câu hoài hết cua còn gì để câu nữa. Anh đến đây xem, Năm Trực đưa tôi đến một ao rộng, lấy cây sào dài cắm xuống gần hết. Bí quyết là độ sâu. 4 thước 6, con cua mới đẻ. Năm Trực còn đưa tôi đi đến cuối bờ ao, chỉ một vùng trầm tích rộng hơn 1 hecta, giữa nổi lên một cái ốc đảo. Tôi ngắm mãi chỗ này mà tiếc. Hồi tôi đi qua biển Đông, trên thượng nguồn sông Đồng Nai, nhìn ra một mỏm đất, thấy cá sấu nằm sắp lớp. Ngay khi ấy, tôi mơ sau này hòa bình về nghiên cứu nuôi cá sấu. Ngặt nỗi nuôi sấu bây giờ không có đầu ra. Nếu bán được, tôi sẽ quay lưới B40, giáp vòng, nuôi cá sấu chỗ này lý tưởng lắm. Ông nông dân tiết cùng dưới mũi Cà Mau dám chỉ trích ông Hòa Bình Xanh. Bảo vệ thiên nhiên là ý tưởng tốt, nhưng bảo vệ bằng cách cấm, nó săn bắn lén mãi cũng hết. Cấm là bảo vệ thụ động, nuôi mới là bảo vệ tích cực. Con gì chưa nuôi được thì cấm là phải, con gì nuôi được sao lại cấm? Anh ra thị xã Cà Mau xem, nếu nhà nhà thả trăng ra một lúc, bảo đảm chật đường không thể lưu thông, nhưng đầu ra không có, bán cho ai, làm sao tái sản xuất. Hồi nào 150.000 đồng một ký, bây giờ có 200.000 đồng, bán trăng thịt về luộc chấm muối ớt, không ai thèm mua. Buộc lòng người ta không nuôi nữa, phải diệt hàng vạn con trăng trong một thời gian ngắn. Rồi đây cá sấu cũng sẽ chung số phận, Tôi mà được dự hội nghị quốc tế, tôi mời họ về đây thấy kiểu làm ăn của xứ Cà Mau. Hồi trước năm trực dưới tôi một cấp, ngày nay tôi thú thật, gã này qua thực tế lao động, sáng kiến và quan điểm đã vượt cao hơn tôi cả một cái đầu. Hai cha con năm trực lái vỏ lãi, đưa tôi ra Cà Mau đón xe về thành phố. Trên vỏ lãi có một chậu nhựa to, rộng đựng 10 con cá bóng tượng đem ra vừa bán. Bà con trong xã chưa dám nuôi giống này, họ sợ cá ăn hết tôm. Cá có ăn tôm hay không? Phải thử rồi mới biết lợi hại. Tôi cắt đại ra một mẫu nuôi thử. Mới 3 tháng câu lên, thấy cá bóng tượng con. Như vậy là bóng tượng chịu đẻ trong ao. Còn nó có ăn tôm hay không? Mổ bụng coi hoài chưa thấy. Tôi xách hai con cá năm trực biếu về Sài Gòn suy ngẫm lẽ đời. Nông dân thời đại muốn giàu thì phải dám đột phá. Nói ai nghe? Tôi gặp lại năm trực không phải như lần trước trên bờ ruộng nhà anh mà trên tivi. Hình ảnh không phải chiếu nó ăn trắng mặt trơn mà ngay trên vuông nuôi tôm. Khi xứ ngôn viên lên tiếng, nghe đến huyện Đầm Dơi, Cà Mau, bà xã tôi hỏi ngay, có phải chỗ anh Năm Trực không ông? Y như rằng Năm Trực xuất hiện. Lão nông Tri Điền và cái tuổi lông mày bạc đã mọc dài ra phủ trắng, trông như Khương Thượng tái sinh. Tóc bạc hơn, da đen hơn, nụ cười lính tráng, tiếng nói chắc đanh như tượng đồng chơi gan cùng gió biển. Đó là một trí thức, một bác sĩ, bệnh viện trưởng bệnh viện Năm Căn. Về hưu không thích về thành phố mà hoàn cốt làm nông dân, chủ trang trại nuôi cua, cá bóng tượng và một vườn sabo che trồng trên đất mặn. Con trai lớn noi gương, cha đi đánh giặc làm đến trung tá ra quân, cũng noi gương cha về với đất ruộng. Nó ngon hơn tôi nữa, tôi thu lãi mỗi tháng 25 triệu, vợ chồng nó thu hơn tôi bằng này, là 10 ngón tay. Nông dân trí thức mới nói được một câu, con tôm giống là sự trao đổi sinh vật biển, con tôm yêu đương ngoài biển, đẻ trứng ấu trùng ngoài biển, theo nước mặn, vào rừng ngập mặn để lớn, đủ tháng tăng trọng lên, nó bắt đầu biết yêu. Mình không cho nó về biển để có chỗ yêu, cứ giam hãm nó trong vuông, nó không được yêu làm gì chẳng ngửa bụng chết. Nông dân công nghiệp hóa nên dám rủ nhau chung tuyền, thê sáng cạp, khơi sâu 2 cây số con rạch trước nhà để tạo dòng chảy, thu hút trứng tôm trôi. Dám thí nghiệm lặn sâu đào sâu 4 mét cả một vùng ao để con cua biển đẻ được trong vuông tha hồ thu hoạch. Chuyện của năm trực phải viết dài lắm. Trong phạm vi một bài báo, tôi chỉ muốn ghi đậm một câu nói tận đáy lòng của anh khi truyền hình phỏng vấn, đáng cho ta suy ngẫm. Đảng viên làm kinh tế dở, nói ai nghe? Nghe như câu nói thời 307, cán bộ không xung phong lên trước, hô khẩu hiệu ai theo, người thực tế như năm trực mới nói được vậy. Cứu lấy mùa đông. Bạn tôi tên là Đông, tên cúng cơm do cha mẹ đặt cho. Theo ngữ nghĩa tiếng Việt, hiểu theo ngày trăng, đông là phía mặt trời mọc, tuổi xuân của đời người. Hiểu theo năm tháng, đông lại là mùa đông lạnh lẽo, tượng trưng cho đông tàn, tuổi xế chiều. Khi bộ đội tập kết ra Bắc, ông trở lại quê hương, ông vốn là phu cao su theo bộ đội. Lần tay, tính lại tuổi đời 45, chưa hẳn là đông. Cuối thu, đầu đông thôi. Chiến tranh cướp đi của ông, mất đứt 3 mùa. Nhiệm vụ đặt ra là phải tranh thủ lúc tạm thời, ngừng tiếng súng, cứu lấy phần còn lại của cuộc đời, phải về quê, cưới vợ ngay. Khi ông đi phép, đơn vị lúc ấy trú quân ở chợ Phủ, Thanh Hóa, đồng đội chúng tôi tiện ông ra tận gốc đa đầu làng. Dõi theo bước rủi rong, tìm nàng Nguyệt Nga của chàng họ Lục. Mong suốt cả tuần, thấy ông trở lại đơn vị trên một chiếc xe 2 bánh hiệu nọt ton, tươi tỉnh như cây mùa xuân. Mái tóc muối nhiều hơn tiêu, giờ không còn một sợi bạc, mái đầu đen nhánh lên như thời trai trẻ. Ấy là nhờ ông có người nhà ở Hà Nội thu xếp tân trang cho ông, lại tặng cho một chiếc xe máy trước khi đưa về quê sắp xếp cho một mối vừa ý. Nhà gái nhận lễ, hẹn tốt ngày, tháng sau cử hành hôn lễ. Đến hẹn, ông cầm giấy phép về làng cưới vợ. Chưa hết 3 ngày, chiếc xe Norton lại về đơn vị. Không hiểu vì tâm trạng người lái hay gốc bờ ruộng cua gắt quá, chiếc xe theo quán tính vọt thẳng xuống ruộng nước. Hai bánh xe ghim sâu xuống bùn, người và xe đứng nguyên tại chỗ như đường thế dân sa lầy. Chúng tôi ào ra, cứu người, cứu xe. Ông không thương tích gì, mà buồn còn hơn bị trọng thương. Suối quẩy, từ xuôi đến xuôi các đồng chí ạ, sôi hỏng bỗng không? Sao vậy? Ông bỏ mũ ra, lý do từ cái tóc này. Chúng tôi nhìn lên mái tóc, dưới trắng trên đen, chỗ mới mọc giữ nguyên bản gốc màu trắng. Bởi thế mà cô dâu đã phát hiện ra, hốt quá. Thế này thì ông ấy chống gậy trước khi con em biết bò. Tinh thần người lính thắng không kêu, bại không nản. Thua keo này, ta lại bày keo khác. 3 năm sau, tôi lại gặp bạn tôi tại nhà anh Trầm, thương binh cục hai chân có gia đình tại Thanh Ba, Vĩnh Phú. Ông Trầm nhận lời làm mai mối, bảo yên chí, về đi. Tuần sau trở lại nhận tin vui. Đúng hẹn lại lên, ông Trầm trao cho bức ảnh người đẹp thôn 32 tuổi. Rồi lại bảo, không phải là chuyện tóc tai, cứ chơi bài ngửa cho tụi thợ nhuộm nó ế. Tôi đưa ảnh cậu cho cô ấy xem. Cô ấy bảo tình yêu không câu nệ tuổi tác. Em đâu nỡ chối từ khi anh ấy vì dân, vì nước mà nay vẫn còn tơ. An tâm đi, chuột sa hữu nếp rồi. Bạn đông của tôi mân mê ngắm nghía bức ảnh. Chẳng lẽ không có vài lời trao lại cho ông mối? Rằng, vậy cô ấy có biết trồng phai trồng sắn không? Khoai, sắn. Ông Trầm vờ quẹt mũi bằng lưng bằng tay để khỏi bật cười. Chẳng là tiêu chuẩn chọn lựa hồi ấy. Cưới vợ phải có lập trường lao động. Vậy mà không phải vậy. Hồi lấy nhau, muốn ngang nào được ngang ấy. Đâu có hỏi ý kiến câu nào. Chở nhau trên chiếc xe Honda về báo tin. Như đi mời khách rằng hôn nhân tự nguyện. Đúng giờ ấy, ngày ấy, cứ hành hôn lễ. Chúng con cho xe về rước ba má. Các em lên chứng kiến cho thêm phần long trọng. Sau này cơm không lành, canh chẳng ngon, lại về đây bắt đền. Chàng rể thưa, bổn phận làm con rể, ly dị nhau là vấn đề hệ trọng. Con phải về thưa trước với ba má bên đây, cho phải đạo. Chứ chúng con đã quyết rồi, nó cứng đầu lắm, ai chịu nổi. Bay là đạo vuốt đuôi chắc. Cưới nhau không hỏi, bỏ nhau lại thưa. Nói vậy chứ sau khi chàng rể về rồi, bà hai xách giỏ sang tìm bà thông gia. Nào tôi có thấy mặt mày, chỉ có con vợ nó về đây lưu loa, mới lên xe taxi đi rồi. Kế chị tới, đúng là trò trẻ con, y chang như tôi với ông nhà này hồi trước. Tôi giận ổng, tôi có dám về nhà ba má tôi đâu. Chỉ về nhà cha mẹ chồng mà mét. Thương nhau lắm, cắn nhau đau thôi mừ. Việc này tôi có kinh nghiệm. Chị yên tâm về bển, để tôi lo cho. Đến chiều, giám đốc công ty tiếp khách là bà mẹ chồng của nhân viên mình. Tình hình của đôi này tôi có biết. Công đoàn đã phản ánh, tôi đã gọi lên để có lời khuyên. Nghe đâu đi làm thì thôi, về nhà thấy mặt là cãi nhau suốt. Chuyện riêng tư là chuyện của trái tim, chúng tôi có cố vấn, cũng chỉ là làm việc cứu hộ thôi. Còn nổi hay là chìm thì phải tự chiếc tàu, chứ ai nổi giùm cho được. Vì vậy tôi đến đây là để cầu cứu với ông giám đốc chứ. Như vậy. Ý kế của bà, ngày hôm sau, chàng rể là Hai Bính được lệnh điều động đi thu mua thủy sản tận ngoài khơi đảo Phú Quốc. 3 tháng mới được về. Được mưa gài, thông gia gọi điện cho thông gia. Alo, chị đấy à? Coi bộ có kết quả rồi đó chị. Ông giám đốc vừa báo tin cho tôi đây. Nó đến cơ quan bắt đền ổng. Tại sao điều động chồng nó đi xa? Hứ! Cái con yêu tinh, xa thương, gần ghét. Chị đừng có mắng con, chẳng qua nó quá yêu chồng nó thôi. Tôi đã nói với chị hồi còn trẻ tôi cũng vậy, yêu quá nên ngạt thở, ai cũng muốn tự do thật vừa. Nhưng mà cảm thấy nhà cửa lại chật chội, bực bội cãi nhau, rồi lầm tưởng là ghét nhau. Chứ thật ra, thiếu nhau thì đâu có được. Tôi cũng vừa nhận được thư của chồng nó đây, nó viết gì ở trong đó? Nó bảo con đang ở giữa biển khơi sóng gió. Gửi thư về cho ba má, lời lẽ thấm thiết lắm. Nó nhờ tôi cho con em vợ nó lên ở với vợ nó, để vợ nó ở nhà có một mình thì tội nghiệp. Hai đầu dây, hai đầu nỗi nhớ, mỗi bà cười vào cái ống nghe. Bà xui gái bổ sung, chị ơi, còn phải có bước hai nữa mới ổn. Sau 3 tháng thằng nó về chỉ phải gieo rễ thưởng, còn tôi bồi bổ cho chúng nó thuốc bắc với gà tiềm. Có thằng cháu bé là ổn tất.
Tuổi hồi xuân
43 tuổi là thời kỳ hồi xuân của đàn ông. Sách còn bảo đó là thời kỳ tơ hóa của người lớn, còn gọi là trẻ con hóa. Bùi Tấn tuổi tác đang độ ấy lại được đi xe ô tô đời mới, ăn uống tiệc tùng liên miên, sinh lực và tâm hồn như được tưới bằng thứ nước cam lồ trên thượng giới. Hồi mới cưới nhau, hai vợ chồng là bạn học cùng lớp, bằng tuổi nhau, nhìn vào ảnh cô dâu chú rể, người này thầm khen người kia quá đẹp. Nhưng hỡi ôi, thời gian nó lại khắc nghiệt. Trai 30 tuổi còn xoang, gái 30 tuổi đã toan về già. Đôi tân hôn học cùng lớp ngày ấy bây giờ đi sánh đôi nhau, trông như hai chị em. Còn ngồi xe Honda, người ta tưởng nhầm thằng Út chở chị hai nó đi chợ, còn để thỏa mãn cái tuổi 43, quả là mây mưa không thấm đất. Muốn lấy kinh nghiệm tổn thất muộn màng truyền lại cho các đàn em, con cháu, còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường rằng chớ nên hát bài, học chung cùng một lớp như mình trước kia. Chúng sẽ bảo mình xạo, chúng có thèm nghe đâu để mà biết chọn mặn tình trai lớn hơn gái 5-7 tuổi, để khi hắn đến kỳ tơ hóa, mình mới 35, thời kỳ sắc sảo nhất của đàn bà, thừa sức quản lý để cho hắn khỏi đi hoang. Thôi, lo cho thiên hạ làm gì, Bùi Tấn bèn áp dụng thế mạnh của thời kim tiền. Anh lợi dụng sắc đẹp của em lợi dụng đồng tiền của anh, ta bắt tay nhau cùng thăng hoa. Bùi Tấn kiếm cô bồ trẻ đẹp, giấu chị hai ở nhà, tậu cho cô ả một ngôi nhà vừa phải ở ngoại thành. Tình yêu như đá banh vậy, đôi khi phải có thêm hiệp phụ, biết đâu sẽ được bàn thắng vàng, nàng sẽ được cảm hóa và yêu ta. Tình nào quay lưng lại được với nghĩa cử chân thành đó, đồng tiền hào hiệp làm bể phóng. Nàng trẻ đẹp, tuổi tác lại chênh lệch, nhưng sắc đẹp là vẻ ngoài. Tiếng oanh thỏ thẻ dịu dàng lúc vắng vẻ mới làm sao xuyến đến sâu thẳm con tim. Nàng có cả hai, đâu thể bảo rằng chẳng có lời đáp từ trái tim. Cho đến ngày Bùi Tấn thọ tang mẹ, đau đớn lắm cho phận làm con, phải nuốt nước mắt cùng vợ nhà lo toan ma chay. Tang khó. Khâm liệm xong, sau khi đến các đài báo đăng ký, truyền tin buồn, sẵn xe Bùi Tấn bảo tài xế, lái đến báo tin cho cô bộ trẻ. Em ơi, mẹ mất rồi. Vậy hả? Đưa ở nhà thương về lúc 2 giờ đêm. Vậy sao? Quàn 2 ngày, lễ viếng sáng ngày 1, động qua lúc 9 giờ. Cũng được. Chàng theo dõi từng cử chỉ lời nói của nàng. Em vẫn ngắm mình trong gương, ám sát vào chăm chú cầm nhíp tỉa tót những sợi mộc lan. Lại mới hộp phấn hồng dặm thêm đôi má. Dửng dưng nghe tin hàng xóm có chuyện tan gia. Ông đến đây những mong được sự chia sẻ của nàng lúc tột cùng đau đớn. Đâu thể ngờ, trái tim của nàng chẳng mảy may dính líu đến huyết thống của mình. Một cái tin tử biệt không quan trọng, bằng sợi lông mài chưa kịp nhổ. Cô nàng chưa hề có yêu mình tí tẹo nào. Sao bây giờ ông mới nhận biết được? Hay là lúc đau khổ, con người sáng suốt hơn là lúc đam mê? Bùi Tấn quay lưng bước ra, không lời từ biệt. Ông chui vào xe, đóng sập cửa lại. Tài xế rồ mái nhìn lên kính chiếu hậu đợi lệnh, ông gắt gỏng. Về thôi! Dạ, về nhà hay công ty ạ? Về với chị hai mày chứ còn đi đâu nữa?